cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu phần đầu nói đến các bước mà vua Josiah thực hiện cuộc phục hưng. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến phần còn lại của sách Các Vua Thứ Nhì đoạn 22 và tiếp đến đoạn 23 về những công việc mà Josiah làm trong thời kỳ phục hưng. Sau khi nghe đọc lời của Chúa, vua Josiah sợ hãi bởi vì ông biết là dân Giu-đa đáng bị Đức Chúa Trời hình phạt. Và sứ điệp của Đức Chúa Trời trở lại với vua Josiah qua nữ tiên tri Hulda nói đến sự công bình và ân điển của Đức Chúa Trời. Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp ở trong sách Các Vua Thứ Nhì đoạn 22, câu 14 đến câu 17. Vậy thầy tế lễ Hilkia, Ahikam, Akbo, Saban, Aseza đi tìm nữ tiên tri Hulda, vợ của Salum, người giữ áo lễ, con trai của Tiết-va, cháu của Hạc-ba, người ở tại Jerusalem trong quận thứ nhì. Chúng nói chuyện với nàng, nàng bèn nói rằng, Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, hãy nói với người sai các ngươi đến ta rằng, Đức Jehovah phán như vậy, ta sẽ dẫn tai họa trên chỗ này và trên dân cư nó, làm hoàn thành mọi lời của sách mà vua Giu-đa đã đọc. Bởi vì dân Giu-đa đã lìa bỏ ta, đốt hương cho các thần khác, chọc giận các công việc của tay chúng nó làm, nên cơn giận ta sẽ nổi trên cùng chỗ này, không hề nguôi. Dân Giu-đa đã phạm tội lỗi lìa bỏ Đức Chúa Trời thờ các thần khác. Họ đáng nhận lãnh sự sửa phạt, bởi vì trước đây Chúa đã có phán dạy nhiều lần và được chép trong sách luật pháp của Ngài. Nhưng nay dân sự của Chúa ăn năn thì Ngài ngưng sự đoán phạt. Và trong sách Các Vua Thứ Nhì đoạn 22 câu 18 đến 20. Còn về Giu-đa, ta sẽ sai các người cầu vấn Đức Giê-hô-va thì hãy nói với người rằng: về các lời mà người đã nghe Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, khi nghi nghe lời ta phán nghịch cùng chỗ này và nghịch cùng dân cư nó rằng, chỗ này sẽ bị phá quan, dân cư trở thành rủa xả, thì ngươi có lòng mềm mại hạ mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, xé quần áo mình và khóc lóc trước mặt ta. Bởi vậy cho nên ta có nghe ngươi, kìa, ta sẽ thâu ngươi về cùng các tổ phụ ngươi, và ngươi sẽ được thâu vào nơi mồ mả ngươi cách bình an, và mắt ngươi sẽ chẳng thấy những điều tai họa mà ta toan giáng xuống trên chỗ này. Chúng bèn tâu lại cho vua những lời ấy. Khi vua Giô-si-a thật lòng ăn năn, Đức Chúa Trời đáp lại lòng ông, cho nên ông làm vua được lâu dài và yên nghỉ cách bình an. Điều này khích lệ các bạn và tôi hãy vững tâm đến gần với ngôi ân điển của Đức Chúa Trời. Dẫu rằng các bạn là người phạm tội như thế nào đi nữa, nhưng xin hãy quay trở về cùng với Đức Chúa Trời và Ngài sẽ tha thứ tội lỗi cho các bạn. Xin mời các bạn cùng xem tiếp đến sách Các Vua thứ nhì, đoạn 23, từ câu 1 đến câu 3. Vua bèn sai người nhóm hiệp hết thảy những trưởng lão của Giuđa và Jerusalem. Đoạn vua đi lên đền thờ Đức Giê-hô-va có hết thảy người Giuđa, cả dân Jerusalem, những thầy tế lễ, đấng tiên tri, cùng cả dân sự vô luận nhỏ lớn đều đi theo người. Người đọc cho chúng nghe các lời của sách giao ước mà người ta đã tìm được trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Vua đứng trên tòa lập giao ước trước mặt Đức Giê-hô-va, hứa đi theo Đức Giê-hô-va hết lòng hết ý gìn giữ những điều răn, chứng cớ và luật lệ của Ngài, và hoàn thành lời giao ước đã chép trong sách này. Cả dân sự đều ưng lời giao ước ấy. Dân sự của Chúa được nói là không những họ cần học lời của Chúa, nhưng cũng cần làm theo lời của Đức Chúa Trời. Họ cần làm theo những gì mà lời của Đức Chúa Trời đã dạy. Thưa các bạn, chúng ta có thể có sự phục hưng trong nhiều hội thánh, nhưng cũng cần phải có sự cáo trách tội lỗi khi lời của Chúa được giảng ra, được đọc ra. Khi Kinh Thánh cáo trách tấm lòng, sự ăn năn sẽ đến. Sự ăn năn có nghĩa là làm cho sự việc ngay thẳng trở lại. Ăn năn có nghĩa là quay trở lại, đổi chiều, đổi ngược chiều trở lại. Nếu các bạn đang đi sai chiều, các bạn cần quay lại và đi theo đường đúng. Trước đây có một hội thánh tổ chức truyền giảng tin lành, mục sư giảng suốt tuần, nhưng không có ai trở lại cùng Chúa. Cho đến buổi tối nọ, có một vị chấp sự đến trước mặt hội thánh khóc lóc và ăn năn. Điều này làm cho buổi truyền giảng hội thánh nổ bung ra rộng rãi, bởi vì ông là người đang đứng ngăn cản sự phục hưng của hội thánh. Vị chấp sự này xin lỗi người mà mình đã làm sai. Sau đó ông tiếp tục cầu nguyện suốt đêm đó. Đức Chúa Trời cáo trách vị chấp sự này và làm cho sự việc ngay thẳng trở lại trước mặt Ngài. Và buổi sáng kế tiếp, sự phục hưng lan ra trong khu vực của thành phố đó. Vua Giô-si-a có nhiều ảnh hưởng lớn. Vua có chương trình hành động mạnh mẽ, và sự ăn năn là bước khởi đầu. Và sau đó, vua tiếp tục đi tới. Vua dẹp bỏ hình tượng khỏi đền thờ. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 23, câu 4 đến câu 6. Vua bèn truyền lệnh cho thầy tế lễ thượng phẩm hình kia, cho mấy thầy tế phó và các người giữ cửa đền thờ, cất khỏi đền thờ của Đức Giê-hô-va hết thảy những khí giới mà người ta dùng đặng cúng thần Ba-an, ác tạc tê và cả cơ binh trên trời. Người bảo thiêu các vật đó ngoài thành Jerusalem trong đồng ruộng Hebron, rồi đem cho nó đến Bê-tên. Người cũng đuổi những thầy tế lễ của các tà thần mà những vua Giuđa đã lập, đặng song hương trên các nơi trong những thành Giuđa và tại các nơi chung quanh Jerusalem. Cũng đuổi đi những thầy tế lễ cả dân hương cho Ba-an, cho mặt trời, mặt trăng, quỳnh đạo và cả cơ binh trên trời. Người cất hình tượng ác tặc tê khỏi đền thờ của Đức Giê-hô-va và đem nó ra ngoài thành Jerusalem đến khe Siết-rôn, thiêu đốt nó tại đó và nghiền cho ra, rồi rải cho ấy trên mồ của thường dân. Vua Giô-sa phá bỏ tất cả những hình tượng tà thần, đốt chúng nó và đổ bỏ cho. Vua không để lại một dấu tích nào. Xin các bạn nhớ rằng, Đức Chúa Trời là chân thần, Ngài không chấp nhận hình tượng trong bất cứ tà thần nào khác. Tiếp đến, vua Giô-sa dẹp bỏ những đồi phong bại tục hiện hành. trong các vua thứ nhì đoạn 23 câu 7. Người lại phá những phòng của bọn dĩ gian ở trong đền thờ của Đức Giê-hô-va là nơi những người nữ dệt những trại cho ác tặc tê. Bọn dĩ gian hay là bộm dĩ gian, tức là nói về những người đồng tính liên ái. Vua Giô-sa dẹp đi những người này khỏi đền thờ. Ngày nay có một số hội thánh, nhất là các hội thánh ở xứ Tây Phương, cho phép tiếp nhận những người đồng tính liên ái. Lời của Chúa trong sách Roma đoạn 1 câu 26 và 27 nói rằng Đức Chúa Trời bỏ họ bởi vì hành động của họ trái với lẽ tự nhiên. Giô-sa rất mạnh mẽ kết án hành động của bọn dĩ gian, đồng thời đẩy họ ra khỏi vương quốc. Khi tình dục trái lẽ với sự tự nhiên của đấng tạo hóa thì là một điều sai, không thể được chấp nhận, bởi vì Kinh Thánh nói cho chúng ta biết như thế. Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ đón phạt bọn dĩ gian, những người đồng tính liên ái. Ngài đã làm điều đó trong quá khứ. Ngài vẫn không thay đổi trong ngày hôm nay. Chúng ta thay đổi, nhưng Đức Chúa Trời không thay đổi. Vua Giô-sa là một người mạnh dạn, vua dẹp bọn dĩ gian. Vua Giô-sa cũng ngăn chặn việc dân con trẻ làm sinh tế cho thần Moloch. Ở trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 23, câu 8 câu 10, ghi tiếp. Người cũng đòi đến hết thảy những thầy tế lễ của thành Giu-đa, làm ô uế những nơi cao mà chúng nó có sông hương, từ Rê-ba cho đến Be-a-sê-ba, lại phá những bàn thờ lập tại cửa thành, tức tại cửa Giô-sê, quan cai thành, ở về phía bên tả khi vào cửa thành. Song những người đã làm thầy tế lễ các nơi cao thì chẳng được lên đến bàn thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem, song họ ăn bánh không men với anh em mình. Người cũng làm ô uế, tô phết tại những chủng con cái Hi-môn, hầu cho từ rài về sau không ai được đưa con trai hay là con gái mình qua lửa cho Moloch. Vua Giô-sa cũng đập bể các hình tượng, bàn thờ ở nơi cao và các cây rậm đã có trước vua Giô-sa. Vua còn đi ra khỏi xứ Giô-đa, đi về phía bắc đến Bê-tên, như được ghi lại trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 34 câu 33 tóm lược như sau. Giô-sa cất hết thải sự gốm ghiếc khỏi các xứ thuộc về dân Israel và buộc hết thải những người ở xứ Israel phải phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Trọn đời Giô-sa, chúng hằng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ, chẳng lìa bỏ Ngài. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 23, từ câu 11 đến câu 15 ghi tiếp như sau. Người trừ bỏ những con ngựa của các vua Giu-đa dâng cho mặt trời ở nơi cửa vào đền thờ Đức Giê-hô-va tại nơi công đường của quan quạng Nê-than-mê-lét trong hành lang của đền thờ, còn những xe của mặt trời thì người thiêu đốt. Vua Giô-sa cũng phá những bàn thờ các vua Giu-đa đã cất trên nóc nhà lầu của vua A-cha, lại những bàn thờ mà Ma-na-xe có dựng lên trong hai hành lang của đền thờ Đức Giê-hô-va thì người đập bể, cất khỏi chỗ và rải bụi nát nó trong khe Siết-rôn. Vua cũng làm ô uế những nơi cao ở tại trước Giê-ru-sa-lem, phía bên hữu núi Tà Tịch, là những nơi cao mà Sa-la-môn vua Israel đã cất lên để cùng thờ ác tạc tê, thần tượng quái gở của Sidon, Kê-mốt, thần tượng quái gở của Mô-áp và Minh-cô, thần tượng gốm ghiếc của dân A-môn. Người bẻ gãy các trụ thờ, đánh đổ các hình tượng ác tạc tê và chất hài cốt tại chỗ đã đứng. Lại, người phá bàn thờ tại Bê-tên và nơi cao mà Jeroboam con trai Nê-bát đã lập, tức là người đó gây cho Israel phạm tội. Người phá bàn thờ ấy, thiêu đốt các nơi cao và cán nghiền thành ra cho bụi, cũng thiêu đốt tượng ác tạc tê. Thưa các bạn, trong thời trị vì của vua Manasseh, ông đã thiết lập biết bao nhiêu hình tượng khắp cả xứ. Vua Giô-sa đi dẹp hết các hình tượng này. Một điều tôi lấy làm tiếc là dân chúng vội quên đi Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, đang ngự giữa họ để thờ các thần khác. Một điều lý thú, ở tại Bê-tên, vua Giô-sia đã để ý đến các mồ mả của những tiên tri, họ đã nói trước là vua sẽ làm những điều này. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 23, câu 16-20. Giô-sia say lại chợt thấy những mồ mả ở trên núi, người bèn sai lấy hài cốt ở trong những mộ mã ấy, rồi thiêu nó trên bàn thờ, làm cho bàn thờ bị ô uế, y như lời của Đức Giê-hô-va mà người của Đức Chúa Trời đã báo trước. Đoạn vua hỏi, bia ta thấy đó là chi? Các người thành ấy đáp rằng, ấy là mộ mã của người Đức Chúa Trời ở Giu-đa đến báo cáo về những sự việc mà vua đã làm cho bàn thờ tại Bê-tên. Người tiếp, hãy để hài cốt ấy bình yên, chớ ai dời đi. Vậy, chúng chẳng dời hài cốt của người cùng hài cốt của đấng tiên tri ở Samari mà ra. Giô-sia cũng dỡ hết thải chùa miễu của các nơi cao tại trong thành Samari mà vua Israel đã lập đặng chọc giận Đức Giê-hô-va, phá hủy các nhà đó như đã làm cho Bê-tên. Người giết tại trên bàn thờ những thầy tế lễ cả của các nơi cao và thiêu hài cốt ở trên, đoạn người trở về Jerusalem. Chúng ta thấy rằng công việc cải cách của vua Giô-sia lan ra những khu vực Samari, tức là cho những người còn sót lại trong xứ này. Dân chúng nơi đây đã bị sự đón phạt bởi vì họ đã thờ lại hình tượng bội nghịch với Đức Chúa Trời. Sau các việc cải cách này, vua Giô-sia làm một việc tích cực hơn nữa, vua cho tái lập lễ vượt qua. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 23, câu 21-23. Vua bèn truyền lệnh cho cả dân sự rằng, hãy giữ lễ vượt qua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, tùy theo các lời đã chép trong sách Giao ước. Trong lúc các quan xét, đoán xét Israel, hoặc trong đời các vua Israel và vua Giu-đa, thật chẳng hề có dự lễ vượt qua nào, giống như lễ vượt qua giữ cho Đức Giê-hô-va tại Jerusalem, nhằm năm thứ 18 đời vua Giô-si-a. Giữ lễ vượt qua là một điều tốt lành mà lời Chúa phán bảo cho con dân của Đức Chúa Trời thực hiện và ghi nhớ. Nhưng rõ ràng là lễ này đã bị bỏ qua trong một khoảng thời gian khá lâu dài. Lễ này có nghĩa gì? Lễ vượt qua là nói về Đấng Christ, nhưng rất tiếc là dân chúng quên hẳn về Ngài. Phao-lô đã nói rằng, vì Đấng Christ là con sinh của lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi, ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 5, câu 7. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 23, từ câu 24, câu 28, ghi tiếp. Giô-sia cũng trừ diệt những đồng cốt và thầy bói, những Theraphim và hình tượng cùng hết thải sự gốm ghiếc thấy trong xứ Giu-đa và tại Giu-sa-lem đặng làm theo các lời luật pháp đã chép trong sách mà thầy tế lễ Hin-kia đã tìm đặng trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Trước Giô-sia chẳng có một vua nào hết lòng, hết ý, hết sức mà chiếu mến Đức Giê-hô-va làm theo trọn vẹn luật pháp của Môi-se và sao người cũng chẳng thấy ai giống như người nữa. Do vậy, Đức Giê-hô-va không nguôi cơn giận nóng và mạnh mà Ngài đã nổi lên cùng Giu-đa vì cớ tội lỗi trọng của Ma-na-se trêu trọc Ngài. Vả, Đức Giê-hô-va có phán rằng, ta sẽ cất Giu-đa khỏi mặt ta như ta đã cất Israel đi, và ta sẽ trừ bỏ thành Jerusalem mà ta đã chọn, và đền thờ mà ta đã phán về nó rằng, danh ta sẽ ngự tại đó. Các chuyện khác của Giô-sia và những công việc người làm đều chép trong sách Sử ký về các vua Giu-đa. Vua Giô-sia hết lòng hết ý, hết sức kính mến Đức Chúa Trời, và lòng yêu mến Chúa của ông được thể hiện qua hành động. Đó là một điều tốt, vì lòng yêu mến Chúa và hành động phải đi đôi với nhau. Các bạn thân mến, nhìn lại lịch sử của mấy thế kỷ qua, có được nhiều cuộc phục hưng đưa hội thánh và con dân của Chúa trở lại cùng Ngài. Nhưng đến thế kỷ thứ 20, thì chỉ có vài cuộc phục hưng nhỏ ở một vài quốc gia mà thôi. Hội thánh của Đức Chúa Trời trong thời đại ngày hôm nay cần nhìn lại tình trạng thuộc linh bên trong của từng người, ngay cả đến các nhà lãnh đạo giáo hội cũng thế. Chúng ta cần nhận biết tình trạng lạnh lùng, thờ ơ của chúng ta. Chúng ta cần ăn năn tình trạng yếu đuối của mình. Các bạn có thường hay nói rằng các bạn yêu Chúa nhiều không? Các bạn có luôn xưng nhận Chúa cứu thế của các bạn ra không? Tôi tin rằng chúng ta đang ở trong một thời kỳ đen tối như nó đã xảy ra trong quá khứ. Chúng ta cần sự phục hưng, cần cuộc phục hưng xảy ra trong thời đại của chúng ta. Và câu chuyện của Josiah khích lệ tôi và các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, chúng ta đến một điểm đau lòng trong câu chuyện của Josiah. Sự phục hưng lớn đến vào giai đoạn cuối của nước Judah, vì chẳng còn bao lâu nữa dân sự sẽ bị bắt lưu đày. Đức Chúa Trời hành động một cách mạnh mẽ để tỏ bày sự kiện này. Ngài có thể ban cơn phục hưng trong những ngày khó khăn, đen tối của đất nước. Giờ đây, chúng ta đến đoạn cuối của cơn phục hưng. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Các Vua Thứ Nhì đoạn 23, câu 29 và 30. Trong đời Josiah, Pharaoh Necho, vua Egypto đi lên sông Euphrates hãm đánh vua Assyria. Josiah bèn đi ngữ người, nhưng Pharaoh vừa khi gặp người bèn giết đi tại Megiddo. Từ Megiddo, các tôi tớ chở thay người trên xe về Jerusalem rồi chôn người trong mồ mã của người. Dân của xứ chọn Joacha, con trai Josiah, sức dầu cho người và tôn người lên làm vua thế cho cha người. Josiah nên ở nhà. Vua không nên xen vào chuyện của người khác. Đây không phải là chiến trận của vua Josiah, vậy mà ông lại can dự vào. Điều gì xảy ra cho Josiah? Vua bị giết ở Megiddo. Vua Josiah là một người lớn lao, nhưng trong lúc hành động dại dột, vua bị chết. Vua đi vào chiến trận, trong khi nó không có can dự đến vua. Câu chuyện này có thể cho chúng ta một điều nhắc nhở. Người hầu việc Đức Chúa Trời trong hội thánh nên chú tâm vào công việc của Chúa giao, chú tâm vào việc giảng dạy lời Chúa cho các tín hữu, lo gây dựng đời sống tâm linh được lớn lên. Đôi lúc tôi thấy có một số người bon chen với công việc xã hội ngoài đời, và cuối cùng họ gặp khó khăn, rắc rối, và có người rời bỏ chức vụ nữa. Josiah lên nối ngôi và sau đó bị trước ngồi. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Các Vua Thứ Nhì đoạn 23, câu 31 đến 33. Josiah được 23 tuổi khi lên làm vua, người cai trị 3 tháng tại Jerusalem. Mẹ người tên là Hamuta, con gái của Jeremy ở Libna. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va theo trọn gương của các tổ phụ mình đã làm. Pharaoh Necho bắt giam người tại Ribba trong xứ Hamat, hầu cho người không cai trị tại Jerusalem nữa. Lại, người bắt xứ tiến cống 100 ta lân bạc và 1 ta lân vàng. Các bạn có thể nghĩ là Josiah sẽ theo con đường công bình ngay thẳng của cha, nhưng thật sự không có như vậy. Vua Josiah là vua làm điều ác. Khi lên ngôi và ngồi chưa ấm ngai vàng thì bị trút phế. Ông chỉ làm vua có 3 tháng. Pharaoh không thích đường lối cai trị của Josiah, nên Pharaoh cất Josiah khỏi ngôi vua và bắt đem ông qua xứ Ai Cập, và vua chết tại đó. Và sau đó, chúng ta thấy rằng Jehoiakim được làm vua. Trong sách Các Vua Thứ Nhì đoạn 23, câu 34-37, đoạn Pharaoh Necho lập Eliakim, con trai của Josiah, làm vua thế cho Josiah, cha người, và cải tên người là Jehoiakim. Còn Jehoiacha bị bắt làm phu tù tại Ai Cập và người qua đời tại đó. Jehoiakim nộp cho Pharaoh những bạc và vàng ấy. Nhưng để cho có số tiền Pharaoh đòi, thì người phải đóng thuế dân của xứ. người định thuế vàng bạc mỗi người phải giữ đóng, đoạn người giao hết cho Pharaoh Neco. Jehoiakim được 25 tuổi khi lên làm vua, người cai trị 11 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Sê-bục-đa, con gái của Phê-đa-gia ở Runa. Người làm điều ác tại trước mặt Đức Giê-hô-va theo chọn gương của các tổ phụ mình đã làm. Jehoiakim là một người con khác của Josiah. Ông cai trị được 11 năm. Ông là vua làm điều ác. Chúng ta thấy là vua này đi từ xấu đến tệ. Vua Jo-a-cha là một vua xấu, còn vua Jehoiakim là vua rất tệ bởi vì vua làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Thưa các bạn, vào thời điểm này, quyền lực mạnh mẽ của Babylon trỗi dậy ở phía đông trên sông Euphrates. Babylon đánh bại Assyria và thế vai trò của Assyria. Babylon cũng đánh thắng Ai Cập và trở nên bá chủ thế giới. Nhưng chúng ta thấy ở trong sách Daniel. Chúng ta cũng nên đọc sách tiên tri Jeremy, bởi vì Jeremy là một tiên tri lớn trong thời kỳ này. Ông đã hết lòng kêu gọi dân Israel trở lại với Đức Chúa Trời, và ông cảnh giác với họ rằng, nếu họ không quay trở lại với Đức Chúa Trời, họ sẽ bị bắt làm phu tù ở xứ Babylon. Lời tiên tri và cảnh giác của Jeremy hình như khó tin đối với dân Israel, bởi vì trong thời điểm này, vua Nebuchadnezzar chưa phải là kẻ thù nghịch đáng sợ. Các tiên tri giả nói là đất nước này Đức Chúa Trời không bỏ, Jerusalem là thành thánh, đền thờ của Đức Chúa Trời được xây dựng tại đó. Đức Chúa Trời không thể nào tiếp tục ở với dân sự của Ngài khi mà họ cứ miệt mài trong tội lỗi làm điều ác. Đức Chúa Trời không cần đền thờ, Ngài phá hủy nó, bởi vì dân sự không hết lòng thờ phượng Đức Chúa Trời như trước nữa. Thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, nhưng Ngài cũng là đấng công chính. Ngài không thể nào chấp nhận con cái Đức Chúa Trời tiếp tục đi trong con đường tội lỗi mà không bị đón phạt. Xin chúng ta đừng lợi dụng tình yêu thương của Đức Chúa Trời để hỗ trợ cho việc làm tội lỗi của mình. Trải qua một lịch sử rất dài, chúng ta thấy là không ai làm điều ác mà thoát khỏi được hậu quả đón phạt, trừ khi người đó biết ăn năn. Thân chào quý vị và các bạn, xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.